khi đi giấu giày giấu dép người ta, khi làm tất cả mọi chuyện, cái gì biết đi làm, phải không? Chỉ cần ngay đó xoay lại thì là đúng chỗ. Thì do cái lời đó mà vỡ tan cái chỗ chấp lầm mê lầm, thoát cái kiếp làm một cái hồn ma nơi nhà cầu. Vì vậy cái thấy này thấy kia nó không đưa tới cái hậu quả trầm trọng, mà chính cái chấp vào đó, cái đó cột trói và làm cho người ta đưa tới những cái kết quả rất là đáng thương. Bồ Tát đối các kiến chấp không động. Cái chữ Bồ Tát nó có nghĩa rất rộng. Trước hết nó là hữu tình giác, có nghĩa là tất cả những cái loài hữu tình có tánh giác là Bồ Tát. Cho nên mình khi mình tu tập, mình hướng tới Phật đạo thì mình có thể rớt vô trong cái lớp này không? À, mình đang tu hướng về Phật đạo. Thì ở đây Bồ Tát đối các kiến chấp của mình và của người không có động, chứ không nói là Bồ Tát thì không các kiến chấp. Đó, huynh đệ nghe cái chỗ tế nhị chỗ này. Các ngài vẫn thấy các kiến chấp, nhưng mà nó không có, nó không ảnh hưởng gì tới các ngài cả. Hoặc là chính mình đôi khi mình vẫn khởi lên những cái nhìn thiên lệch hoặc là kiến chấp này nọ, nhưng nếu biết mình buông xuống liền, mình đừng có theo nữa, đừng tin vào nó, thì lúc đó trở thành Bồ Tát đối các kiến chấp không động. Và thường mình cũng hay bị động vì những cái định kiến của người khác với mình, vì những cái kiến chấp của người khác với mình. Nhưng mà Bồ Tát thì không vậy. Các ngài có cái niềm tin nơi chỗ chân thật các ngài, cho nên kiến chấp của người khác không làm gì động được tới các ngài. Rồi các vị được gọi là Bồ Tát này là rất rõ bản chất hư dối của các pháp, rõ cái bản chất hư dối của niệm. Cho nên khi mà chỉ cần biết các niệm là hư dối thì tự nhiên kiến chấp nó không còn thành nặng. Như vậy cái khả năng mà trở thành Bồ Tát không kẹt kiến chấp này nơi mình có không? Hôm đó nhìn lật cái cuốn Văn hóa Phật giáo, thấy có hai cái câu, một bài thơ mà trong đó có mấy cái câu là: tình xưa gột sạch trong lòng nên giờ đối diện như không có gì. Cái câu là một câu thơ bình thường thôi, nhưng mà trong ý đạo chúng ta thấy nó có chỗ thú vị. Ngày xưa là rất là có tình, phải không? Nhưng mà ngày nay nó biến thành tình xưa rồi, nó phôi pha rồi, và không biết mấy chục năm qua, cho nên bây giờ ngồi đối diện với nhau, cái con người mà ngày xưa mình điêu đứng chết lên chết xuống với họ, bây giờ tình xưa gột sạch trong lòng nên giờ đối diện như không có gì. Vậy thì giải thoát nó dễ thôi, phải không? Chỉ cần rớt cái kiến chấp này một cái là nhẹ bông mà. Ngày xưa mình tự vận vì người ta cũng được, bây giờ ngồi đối diện như không có gì, đó gọi là giải thoát. Chúng ta mới thấy các kiến chấp này bản chất là hư vọng. Thì chỉ cần rõ cái chìa khóa đó thì Bồ Tát đối các kiến chấp không động, phải không ạ? Rất là dễ, và mình đều trở thành Bồ Tát con hết. Ngài Quảng Khâm là một vị tăng của cái thời đại này. Ngài mất 1986, và cũng cách đây có hơn 20 năm thôi. Và trong cuộc đời Ngài, cái thời gian đầu á, thì Ngài 13 năm nhập thất ở trên núi Thanh Nguyên. Rồi sau đó Ngài mới trở về chùa Thừa Thiên, sống bình thường ở trong chúng. Và khi mà Ngài nhập thất 13 năm trên đó, có những khoảng thời gian Ngài nhập định rất là lâu, có thể 4 tháng, tới nỗi là người ta tưởng Ngài chết tịch, yêu cầu chư tăng đến để mà thiêu là như vậy. Nhưng mà sau 13 năm thì Ngài trở về sống lại trong chúng rất là bình thường, sáng đi làm công tác, đi công phu lễ lại. Chỉ có một cái khác là Ngài thường rảnh rỗi thì lên chánh điện ngồi thiền, và thường ngồi thiền suốt đêm ở chánh điện. Chỉ có khác có một chuyện đó thôi. Thì một hôm trên chánh điện thường để cái thùng công đức và cái số tiền công đức ở trên đại điện, một hôm được phát hiện là mất. Mà chuyện mất tiền trên chánh điện chưa bao giờ có trước đây. Thì như vậy là ai lấy? Nếu mà trên chánh điện cứ rảnh là có sư Quảng Khâm ngồi, đêm hôm cũng chỉ một mình sư Quảng Khâm ngồi, nếu có ai tới lấy thì chắc chắn là sẽ bị Ngài Quảng Khâm phát hiện. Thì tại sao lại không có phát hiện ra được? Mà như vậy là số tiền ai lấy nếu không phải là cái người duy nhất ở trên đó? Cho nên tuy không nói ra mà ai cũng nghi. Và đã có nhiều vị tăng ở trong chùa nhìn Ngài một cách khác, lạnh lùng, và có người thô hơn thì lộ ra vẻ khinh bỉ nữa. Và lần lần á, Ngài cứ im lặng hồi, cho nên mọi người càng tin đó là thật, và mọi người đều xa lánh Ngài hết. Mà người xưa thì có một câu nói là bị muôn người chỉ mặt, không bệnh cũng chết. Có nghĩa là ai mà thành kiến mình mà cứ chăm chăm mà chỉ vào mình á, là thế nào mình cũng phiền não đổ bệnh à. Nhưng mà đối với sư Quảng Khâm thì Ngài không một lời biện bạch, không nói, và cũng không khởi tâm buồn oán bất mãn gì cả, cứ tươi tỉnh bình thường. Và hơn một tuần sau thì thầy giám viện với là thầy Hương Đăng mới là nói rõ với chúng, trả lại cái tiền mà mất ở trên chánh điện, và nói rằng đây là chúng tôi khảo nghiệm coi sư Quảng Khâm xem thử 13 năm ở trên núi đã rèn được nhân cách như thế nào. Thì lúc đó mọi người đều suýt xoa tán thán, và sư thì vẫn thản nhiên tự tại bình thường, như là không có chuyện gì xảy ra, không có vì khen chê được mất gì mà thay đổi sắc biệt diện, vẫn cứ bình thường. Tại sao mà Ngài lại có được một cái bình tâm như vậy? Đó là vì bất động trước các kiến chấp. Mà bất động được như vậy tại vì cái chỗ thật ở bên trong Ngài nó rất là vững vàng, chắc chắn, cho nên các kiến chấp không hề động tới được. Đó là đã giải thích xong cái chữ thân vô biên. Quý vị nghiệm sẽ thấy cái chữ thân vô biên này rất là hay. Rất là hay. Cái khả năng của chúng ta vốn là vô biên, mà chính mình đã làm ngăn ngại nó, làm hạn chế, mất đi cái sự vô biên này. Và đơn giản, muốn trở về lại cái thân vô biên mà bằng Như Lai này, chỉ cần buông xả các kiến chấp. Dễ quá ha. Và mình đều thích làm cái chuyện này, thích có một cái thân vô biên này, và tại sao buông không rớt? Là tại sao vậy ha? Không thấy nặng, không biết là đã bị ngăn che. Như Lai tức là nghĩa như của các pháp, nên nói Di Lặc cũng như, các thánh hiền cũng như. Như tức không sanh, như tức không diệt, như tức không thấy, như tức không nghe. Đến đây là bắt đầu giải thích qua cái nghĩa Như Lai trong cái câu là không thấy đảnh tướng của Như Lai. Cái nghĩa như của Như Lai cũng rất là thú vị. Chữ như có nghĩa là thấy sao thì để vậy. Mình thấy các pháp như nó đang là, đó gọi là như thị. Nếu không có kiến chấp thì cái này tự nhiên nó hiển bày thôi, nó sao thì thấy vậy. Nhưng mà vì mình có kiến chấp Cho nên nó thu qua cái mắt kiến nhìn của mình á, cái nó thay đổi theo cái màu kính của mình và cái độ kính của mình.